tạp chí kinh tế.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm sụt, Việt Nam phải đi vay thêm 6 tỷ đô la một năm, trong số đó 5 tỷ là để thanh toán nợ nước ngoài và chỉ còn 1 tỷ để sử dụng. Nợ của các doanh nghiệp nhà nước cao gần gấp 3 lần so với nợ công của chính phủ. Trên đây là nhận định của tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên là chuyên gia về thống kê của Liên Hiệp Quốc về tình hình nợ công Việt Nam hiện tại. Hồ sơ nợ công lại nổi cộm lên trong nước, tuy không phải là một vấn đề mới mẻ của Việt Nam, nhưng tại sao lại gây chú ý vào thời điểm này? Đâu là những khác biệt về khái niệm nợ công trên lý thuyết và thực tế đối với Việt Nam? Khi nào thì nợ công đạt mức báo động nói chung và trong trường hợp của Việt Nam nói riêng, đâu là những giải pháp cho Việt Nam? Tiến sĩ Vũ Quang Việt lần lượt trả lời các câu hỏi trên của Ban Việt ngữ RFI. Bộ trưởng Tài chính Việt Nam cho biết tỷ lệ nợ công so với GDP của Việt Nam năm ngoái vẫn ở dưới ngưỡng an toàn, nhưng điều đó đã không mấy thuyết phục các chuyên gia trong nước và ngoài nước. Trước đó, báo cáo về chỉ tiêu giám sát nợ công do Viện Kiểm toán Nhà nước Việt Nam công bố hồi tháng 4 thì cho biết là đến cuối năm 2012, tổng dư nợ theo luật quản lý nợ công tương đương với 55,7% GDP của Việt Nam. Báo cáo này đã không tính luôn cả nợ công của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam. Cùng lúc thì nợ nước ngoài được chính phủ bảo lãnh hiện nay đã lên đến 7,2 tỷ đô la, tức là tăng gần 30% so với năm 2011. Chuyên gia về thống kê đã từng làm việc tại Liên Hiệp Quốc, ông Vũ Quang Việt đưa ra một số những nhận xét như sau. Thứ nhất, nợ công nước ngoài theo định nghĩa của Việt Nam là 59 tỷ đô la cho năm 2012, tăng với một tốc độ rất nhanh, dù mới đây mức tăng đó có giảm. Nợ công theo định nghĩa này thường dựa vào các khoản mượn nước ngoài hay là các tổ chức quốc tế với lãi suất thấp và thời hạn phải trả được tính theo hàng chục năm, điều đó không đáng lo ngại. Vấn đề của Việt Nam là tốc độ tăng nợ công đã cao hơn tốc độ tăng GDP rất nhiều. Nhận xét thứ nhì được ông Vũ Quang Việt nêu lên đó là thống kê về nợ công của Việt Nam không bao gồm các khoản nợ của các doanh nghiệp nhà nước. Theo báo cáo của Bộ Tài chính thì con số này là 62 tỷ đô la. Nhưng nếu tính cả nợ của doanh nghiệp nhà nước thì nợ công theo số liệu báo cáo và định nghĩa đúng phải là 121 tỷ. Nói một cách khác, chính nợ của các doanh nghiệp nhà nước mới thực sự là một mối lo ngại. Và nợ xấu hiện nay là do loại nợ của các doanh nghiệp nhà nước. Xin kính chào ông Vũ Quang Việt. Thưa ông, vì sao mà lo ngại nợ công ở Việt Nam lại nổi lên vào thời điểm này ạ?
Cho đến bây giờ thiệt ra cũng không rõ là cái nợ công của Việt Nam thế nào. Trong thời gian vừa rồi là cái mức vay nợ của Việt Nam nó tăng lên thì dĩ nhiên là làm cho người ta lo ngại về vấn đề này. Có một cái sự khác biệt giữa cái mà chính phủ báo cáo với cái mà hiểu biết về mặt kinh tế đó. Thì theo như là của chính phủ Việt Nam báo cáo thì cái nợ của họ đó chỉ gồm những cái nợ mà của chính phủ vay chứ không gồm cái nợ mà của doanh nghiệp nhà nước vay. Cái nợ của doanh nghiệp nhà nước vay mới là một vấn đề lớn. Ngay cả nợ của chính phủ đó thì thường thường là người ta bỏ qua cái nợ của các cái chính phủ địa phương mà chỉ như là nói về cái nợ của chính phủ trung ương thôi. Thì chỉ đến năm mới đây, đó, tức là năm vừa qua tôi thấy cái bản báo cáo là có liên quan đến hai loại nợ. Thì như vậy là cái tổng hai loại nợ đó nó bây giờ đã như năm 12 thì nó lên đến 77 tỷ đô la. Chứ nếu mà chỉ như trước kia mà chỉ có nói đến cái nợ của chính phủ trung ương không thì nó chỉ có 61 tỷ. Mà nếu cộng thêm một cái phần nợ của chính phủ địa phương vào thì nó đến 77 tỷ. Đó là năm 2012 nhé. Mà dựa vào những cái mức tăng nợ hiện tại mà báo chí Việt Nam nói tới thì tôi tính bây giờ là cái nợ 77 tỷ đó nó đã lên 95 tỷ rồi. Chưa cộng với lại cái nợ của doanh nghiệp nhà nước ấy. Nếu mà cộng nợ của doanh nghiệp nhà nước thì nó rất là lớn.
Dạ, nói một cách khác thì theo ông, hiện nay nợ của các doanh nghiệp nhà nước cao gấp đôi so với nợ của chính quyền trung ương và địa phương gộp lại. Thế thì các thống kê chính thức của Việt Nam, và như vậy thì trong cái thống kê của Việt Nam nó có một cái sự khác biệt đối với cái định nghĩa về nợ công của quốc tế, thưa ông?
bây giờ đã theo cái nợ công đó mà của Liên Hợp Quốc này và các tổ chức quốc tế và các nước công nhận này, thì là nợ nó gồm nợ của chính phủ trung ương và địa phương, cộng với nợ tư mà chính phủ bảo lãnh, cộng với nợ của doanh nghiệp nhà nước trung ương và địa phương. Thế nhưng mà hầu hết các nước ở trên thế giới này là cái doanh nghiệp nhà nước gần như không có, và nếu có thì nằm trong ngân sách. Do đó khi mà nhìn thì chỉ thấy là nợ của chính phủ, nợ công đồng nghĩa với nợ chính phủ, vì là cái doanh nghiệp mà nhà nước nó gần như không có, hoặc là nó là một phần người ta đã cộng vào ngân sách của chính phủ rồi. Thế như ở Việt Nam là trường hợp khác, tức là cái khu vực doanh nghiệp nhà nước nó rất là lớn trong nền kinh tế. Mà như chúng ta biết là ví dụ như Vinasin là một số các công ty khác, hay ngay cả ngân hàng, một số ngân hàng thuộc về nhà nước trong trường hợp bị phá sản, thì cái nhà nước phải trách nhiệm, chứ đâu có thể là nào gọi là tư nhân nào trách nhiệm cái chuyện như vậy. Do đó là nếu mà muốn phân tích đúng về trách nhiệm của nhà nước, trách nhiệm công thì phải cộng vào cái nợ của doanh nghiệp mà nhà nước vào. Thế như tôi nói như vậy, cái nợ của doanh nghiệp nhà nước là nó cũng to, ít nhất là to bằng cái tổng số nợ của chính phủ hiện tại.
Vâng, nói như vậy có nghĩa là tổng nợ công của Việt Nam, nếu chúng ta căn cứ theo cái định nghĩa quốc tế, là hiện nay đã tương đương với trên dưới 200 tỷ đô la.
Vâng, nó có thể lên hơn 200% GDP. Cái con số nợ của doanh nghiệp nhà nước thì đây là con số cho đến bây giờ có cái sự khác biệt rất là lớn về vấn đề báo cáo. Cái Bộ Tài chính thì báo cáo con số nhỏ, tức là khoảng như 2012 thì họ báo cáo là khoảng tương đương với lại nợ của chính phủ, tức là khoảng hơn 60 tỷ đô la. Thế nhưng mà đây là điều tra hàng năm ấy, của các doanh nghiệp đó, của tổng cục thống kê đây, thì cái con số tôi tính là nợ như vậy đến gấp gần 3 lần con số của, hay là 3 lần con số mà Bộ Tài chính đưa ra, như vậy là nó có thể đến ngày cả 200 tỷ rồi.
Vậy thì nợ công của Việt Nam đã đạt tới cái mức báo động hay chưa?
Tuy nhiên là bây giờ nếu mà chỉ nói đến cái nợ của chính phủ không thôi, như định nghĩa của Việt Nam, thì tôi nghĩ là nó đến cái chỗ mà cần phải tính toán rất là kỹ. Bởi vì là cái vấn đề trả nợ đang có vấn đề. Mà nói chung là cái nợ Việt Nam, khi mà nợ của chính phủ được vay thì với cái lãi suất rất là thấp. Và nếu mà vay của các nước hoặc các tổ chức quốc tế đó, thì họ cho vay với cái thời gian trả rất là dài, có thể 30 năm, 50 năm. Do đó là cái phần phải trả như vậy nó nhỏ, không phải là đáng lo ngại. Cái vấn đề chính là hiện tại bây giờ đấy, các cái tổ chức quốc tế đó, nó bắt đầu nó cho vay Việt Nam ít hơn, và đặc biệt là Việt Nam nó đi vào cái thị trường bond của thế giới mà cho vay đó, thì cái lãi suất nó cao hơn nhiều. Và như vậy đây là một cái đáng lo ngại. Thì như tôi nhìn qua thống kê, tôi thấy là nợ của Việt Nam bây giờ hàng năm phải trả đó, thì đại khái nó đã lên tới khoảng 5 tỷ đô la một năm. Trong một thời gian rất là ngắn, ba năm, thì hồi xưa nó chỉ được khoảng 1 tỷ đô la một năm. Bây giờ tiền vay trả nợ hàng năm cho nước ngoài, tôi chỉ nói cho nước ngoài, nó là khoảng hơn 5 tỷ đô la. Và trong khi đó hàng năm Việt Nam vay vào thêm 6 tỷ, có nghĩa là vay sau thêm 6 tỷ rồi trả nợ 5 tỷ thì còn lại 1 tỷ được sử dụng. Tức là cái bây giờ đấy, như vậy là cái mà phải trả nợ là rất là lớn. Đây tôi chỉ nói đến cái nợ trả nước ngoài đấy nha, tôi chưa nói đến cái nợ phải trả trong nước. Khi nói trả nợ phải trả trong nước lại chuyển lại một thêm một vấn đề nữa, thì cái này chưa được tính toán.
Khi mà Việt Nam chỉ còn có 1 tỷ đô la để sử dụng như vừa nói đó, thì cái khả năng đầu tư để mà phát triển của Việt Nam đã bị giới hạn rất là nhiều.
Tôi thấy nhà năm 2013 này đó, họ mượn thêm được 6 tỷ đô la trên thị trường thế giới, thì là họ đã phải trả 5 tỷ rồi, tức là họ chỉ cần 1 tỷ để sử dụng thôi. Thì như vậy là cái vấn đề đầu tư của Việt Nam là phải dựa chủ yếu vào tiền để dành của trong nước. Và cái nữa là mà chúng ta thấy là đầu tư nước ngoài. Nhưng mà cái này cũng là vấn đề nữa, vì đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang giảm, chứ không phải như là số báo chí nói đầu tư nước ngoài đang giảm. Thì nếu mà tính ra cái đầu tư hàng năm của nước ngoài vào đó, người thực hiện thì trước kia là khoảng 8-9 tỷ, bây giờ chỉ còn khoảng 7 tỷ một năm. Chỉ có một cái điều mà tương đối làm cho theo cái ngoại tệ Việt Nam nó đỡ hẳn đi, là cái kiều hối mà người Việt Nam ở nước ngoài gửi về nó tăng. Và nó là một cái số lượng rất là lớn, nó khoảng 10 tỷ đô la.
Thưa ông Vũ Quang Việt, vậy thì phải chăng là Việt Nam giờ đây phải huy động tiền tiết kiệm của dân ở trong nước để mà đầu tư? Và như vậy thì cái khả năng tiết kiệm của người dân trong nước có lớn hay không?
như vậy tức là phải làm sao để mà vay của dân. Thì rõ là trong thời gian vừa rồi nên là bắt đầu có một số cái chương trình vay bằng phát hành bond chính phủ trung ương, cho phép chính phủ địa phương bây giờ được phát hành trái phiếu. Nhưng mà cái này có một cái mối nguy đó, tức là họ sẽ phát hành bừa bãi đi và họ sẵn sàng họ trả lãi suất cao, rồi họ đầu tư bừa bãi để có lợi cho chính bản thân những cái người nghe là chính phủ địa phương này, thì về trong tương lai ai sẽ kiểm soát được những vấn đề đó? Đây là một cái mối nguy khác, và cái mối nguy này đã xảy ra bên Trung Quốc. Thì cái tình hình của Việt Nam đó là tìm kiếm số liệu hay là chính phủ có một cái hệ thống kiểm soát số liệu rất là tôi nghĩ rất là kém, mà đã không nắm được cái số liệu thì khó lòng mà theo dõi được cái tình hình. Cũng nên để ý một cái điểm nữa đó, tức là ở Việt Nam đó, cái tiền đang mượn là với cái lãi suất rất là cao, trong khi nếu chúng ta so với Nhật Bản đó, thì vì Nhật Bản nó lạm phát rất là thấp, gần như là không có lạm phát, nhiều khi là giảm phát đấy. Thành ra đó là cái vấn đề vay nợ và trả nợ đó là không phải trả lãi, gần như lãi suất trả không đáng kể. Nhưng mà ngược lại Việt Nam là lãi suất rất là cao, và có một số đã vay trong một cái thời gian mà lãi suất rất là cao như vậy. Bây giờ lãi suất nó khoảng 4%, nhưng mà trong những cái thời gian mà có thể hồi trước khi họ lãi vay lên 15-20% hay là cao hơn nữa, thì bây giờ họ trả nợ, tức là họ gặp vấn đề là khó khăn trả nợ với cái lãi suất cao như vậy. Do đó một số phá sản hoặc là nợ xấu không trả được.
RFI xin một câu hỏi cuối cùng. Vậy đâu là những giải pháp cho vấn đề nợ công của Việt Nam ạ?
Tôi chỉ có cái nhận định thôi, chứ còn nếu mà nói về cái giải pháp thì rất là khó, vì phải có nhiều vấn đề phải giải quyết với nhau. Cái vấn đề giải pháp cho vấn đề nợ nó liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế như thế nào, nó liên quan đến vấn đề làm sao kìm hãm được cái lạm phát. Thì thời gian vừa rồi thì tôi nghĩ là phải nói rằng là chính phủ Việt Nam đã ý thức được đó, cho nên cái vấn đề kiểm soát lạm phát tương đối là thành công, tức là nó từ hơn 20% nó xuống bây giờ theo tính toán của tôi nó khoảng 4-5%, tức là đã giảm. Nhưng mà 4-5% trong một cái quốc gia thì cũng là cao chứ cũng không phải là thấp. Thì vấn đề là khi mà kiểm soát lạm phát như vậy thì đương nhiên là cái tốc độ tín dụng phải ngăn chặn lại. Thì chúng ta thấy là trong thời gian năm vừa rồi là cái tín dụng nó tăng chậm, cái đó là một cái tốt. Tín dụng tăng chậm thì phải sử dụng những cái biện pháp khác, giống như là như tôi nói là phát hành trái phiếu, hoặc là cái tư nhân đầu tư, hoặc là bán cái doanh nghiệp của nhà nước ra để có vốn mà phát triển, thay vì sử dụng tín dụng. Hồi xưa là cứ bơm tiền ra nhiều đó thì lạm phát thì đưa ra nhiều cả một vòng xoáy rất nhiều vấn đề. Thì nói chung là bây giờ đây cái tình hình là đã kiểm soát được một phần của lạm phát, và tôi nghĩ là nên tiếp tục như vậy. Thế còn nếu mà bây giờ đặt vấn đề là phải phát triển với tốc độ cao, phải bơm tiền ra, phải có tín dụng thì nó sẽ trở lại như cũ. Có nghĩa là từ năm 2008 kinh tế đã bơm tiền rất là nhiều để phát triển thì lạm phát nó lên 20-30%, đến sau đó thì lại bị dừng lại, rồi đến 2010 lại tiếp tục cái chương trình lạm phát lại quay trở lại. Và bây giờ trong thời gian một năm vừa rồi thì bắt đầu lạm phát đã ở cái mức có thể kiểm soát được, rồi đưa dần tới thì bây giờ lại đẩy mạnh. Nếu mà muốn đẩy mạnh kinh tế phát triển theo cái kiểu mà từ xưa họ muốn thì tôi chắc chắn là sẽ trở lại như cũ. Có nghĩa là nền kinh tế là hoàn toàn không có ổn định. Thế bây giờ vấn đề nằm ở cái chỗ là làm sao để cho cái năng suất lao động ấy của Việt Nam nó tăng. Mà muốn năng suất lao động cơ bản hay năng suất lao động thấp nhất là cái khu vực kinh tế nhà nước thôi, doanh nghiệp nhà nước là sử dụng tư bản rất là nhiều để sản xuất ra cùng một món hàng. Thế thì bây giờ đó, làm thế nào giải quyết được vấn đề của doanh nghiệp nhà nước? Tức là cái chỗ đó là một, có thể nói là cơ bản nó nói những cái ổ tham nhũng ở Việt Nam. Họ năng suất thấp, họ sử dụng tư bản rất là nhiều, dồn tư bản vào cho họ và họ phá. Rồi đến cái mức độ họ mượn được tiền nhiều và họ không có khả năng trả, đâm ra nợ xấu, ngân hàng cũng gặp khó khăn, tất cả những cái chuyện đó liên hệ.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia Vũ Quang Việt đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay. Thank you.